Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vẫn còn tiếp tục để tổ chức lễ Vu Lan, thể hiện cái tâm hiếu của một đứa con đối với cha mẹ ông bà của mình. Người còn sống được tăng phước tăng thọ, người đã qua đời được nhẹ nhàng siêu thoát. Và cũng trùng cái đầu Phật thất này thì chúng ta nằm trong mùa Vu Lan. Vì vậy hôm nay thầy sẽ triển khai cho đại chúng về cái tinh thần khai thị Phật thất thông qua cái bài kệ như sau: Đức Phật A Di Đà là trí tuệ từ bi,
là trí tuệ từ bi,
trí tuệ không phiền não,
trí tuệ không phiền não,
từ bi không thù địch,
từ bi không thù địch,
hành giả tu tịnh độ,
hành giả tu tịnh độ,
lấy huệ làm sự nghiệp,
lấy huệ làm sự nghiệp,
từ bi là lẽ sống,
từ bi là lẽ sống,
có trí tuệ từ bi,
có trí tuệ từ bi,
thông cùng tâm Di Đà,
thông thông cùng Di Đà,
hiện đời được an lạc,
hiện đời được an lạc,
cuối đời được vãng sanh,
cuối đời được vãng sanh.
qua bài kệ, Phật tử có hiểu ý nghĩa một phần nào chưa? Bây giờ thầy xin triển khai cái ý nghĩa bài kệ này. Thưa tất cả đại chúng, giáo chủ tịnh độ của chúng ta là Đức Phật A Di Đà. Thậm chí giáo chủ của Mật Tông cũng đều là Phật A Di Đà. Vì thế Phật A Di Đà là bậc tôn kính đối với hành giả tịnh độ chúng ta. Và mỗi ngày chúng ta phải đặt niềm tin thật là sâu sắc bền vững với Đức Phật A Di Đà. Thông qua công hành niệm Phật, lại Phật, tôn kính Phật, hành giả tịnh độ của chúng ta xin nhớ rằng mỗi ngày chúng ta phải thực hiện ba cái vấn đề then chốt, đó là lại Phật, niệm Phật, tôn kính Phật. Con tin chắc rằng ngày con ra đi là ngày con diện kiến Phật. Mà muốn được diện kiến Phật mà con thiếu chất liệu cần thiết căn bản của lại Phật, niệm Phật, tôn kính Phật thì khó mà gặp Phật được lắm. Vậy muốn gặp Phật, hiện tại từ con tim của chúng ta phải lưu sức ra ba cái chất liệu đó. Từ con tim của con phải thể hiện lòng tôn kính Phật. Từ con tim của con phải thể hiện sự quyết tâm có trách nhiệm niệm Phật đối với tự thân của mình. Và tự chính con có trách nhiệm lại Phật để giải nghiệp cho chúng ta. Lại Phật để giải nghiệp, niệm Phật để định tâm, tôn kính Phật để tăng trưởng phước báo. Tất cả những chất liệu đó đều rất cần thiết đối với hành giả tịnh độ chúng ta. Vì vậy thầy sẽ gây nên cái ấn tượng trong nội tâm của quý vị, chỉ rõ những cái then chốt cho quý vị cần sống, để mong rằng ngày cuối đời mình được nhẹ nhàng giảng sanh. Đại chúng đồng ý không? Hôm nay chúng ta bước vào Phật thất. Vào Phật thất để làm gì? Vào Phật thất 7 ngày quyết tâm niệm Phật A Di Đà. Tất cả những cái duyên ràng buộc chi phối bởi ngoại cảnh bớt hết, gọi là bớt duyên tiệt đối. Cho tôi đề nghị quý vị không xài điện thoại di động 7 ngày. Vì điện thoại di động mang thông tin rất nhanh đến với quý vị. Nếu quý vị để điện thoại di động trong mình 7 ngày là quý vị không bớt duyên. Không bớt duyên có yên không? Có yên không? Không yên. Làn gió bên ngoài, bát phong của bên ngoài, nó thổi vào mình riết, tối cũng không yên nữa. Sáng trưa chiều tối nó gọi riết có yên đâu. Thành ra mong quý vị bớt duyên tuyệt để với ngoại cảnh, để quyết tâm niệm Phật 7 ngày. Trong 7 ngày này không nghe điện thoại di động, trong 7 ngày này không bàn tính chuyện thế gian cuộc đời, trong 7 ngày này không tụ tập để bàn những gì không lợi ích. Trong 7 ngày này lo tu niệm Phật, thành tụ trạng thái nhất tâm, đúng như Kinh Di Đà đã dạy: nhược nhất nhược, nhị nhược, tam nhược, thất nhược, nhất tâm bất loạn, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc Quốc Độ. Trong 7 ngày này mình dành tất cả chuyện trong gia đình để trở về đây, hạ quyết tâm thành tụ trí tuệ sự nghiệp từ bi lẽ sống của đời mình. Đại chúng có đồng ý? Thưa quý vị, Đức Phật Di Đà là hiện thân của trí tuệ và từ bi, là biểu hiện sự sống con người có trí tuệ từ bi, gọi là Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Trong Đại Từ Đại Bi đó có đại trí tuệ nằm ẩn tàng nơi đó. Vì A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ là bản tâm thanh tịnh, vô lượng quang là trí tuệ ngời sáng, vô lượng công đức là diệu dụng lợi ích chúng sanh bằng tâm trí tuệ từ bi không phiền não của mình. Như vậy A Di Đà Phật là hiện thân, là tiêu biểu cho trí tuệ và từ bi. Thành ra Đức Phật A Di Đà là Đức Phật đại trí đại bi. Để rồi Ngài ở bất cứ nơi đâu, Ngài vẫn đem đến bình an hạnh phúc cho con người, và cả đời Ngài đều không có dấu hiệu phiền não. Có trí tuệ thì không phiền não, mà có phiền não thì không trí tuệ. Như vậy trong đời tu của chúng ta, muốn có kết quả đời tu thì trí tuệ là căn bản tu. Vì có trí tuệ là không phiền não, mà có phiền não thì không trí tuệ. Vậy trí tuệ của Đạo Phật nghĩa là gì? Thưa quý vị, trí tuệ của Đạo Phật khác với trí tuệ của thế gian. Trí tuệ của thế gian là thông minh, lanh lợi, học rộng, thấy xa, khôn khéo, hay giỏi, tạm gọi là trí thức chứ chưa gọi là trí tuệ, mà nhiều khi dùng từ lạm dụng gọi là trí tuệ. Nếu người thế gian dùng từ trí tuệ thì phải thêm 2 chữ nữa, đó là trí tuệ thế gian. Còn trí tuệ của Đạo Phật khác. Trí tuệ của Đạo Phật dùng danh từ chính xác là trí tịnh. Có tịnh mới có trí huệ, không tịnh thì không có trí tuệ. Hôm nay tâm quý vị thông minh sáng suốt mà loạn bên trong, không thanh tịnh bên trong, vọng tưởng tạp nhạc quá nhiều trong tâm thì đó gọi là loạn huệ. Mà loạn huệ phiền não còn không? Loạn huệ phiền não có nhiều lắm.
còn tỉnh huệ, định huệ thì mới không có phiền não. Phiền não sẽ không có khi lòng con thanh tịnh, phiền não sẽ không có khi con sống có trí tuệ, phiền não có không có khi lòng con trong sáng thanh tịnh. Thành ra mục đích niệm Phật A Di Đà của chúng ta để bừng sáng trí tuệ, để làm cho trí tuệ của sự sống chúng ta nó bừng sáng ra. Thành ra trí tuệ của đạo Phật chính xác là trí tịnh, lòng con thanh tịnh, tâm con phát sáng, tâm con phát sáng, lòng con thanh tịnh, giác biết tất cả mọi sự vật không có loạn tâm phiền não thì gọi là trí tuệ. Chắp tay lại. Giác biết
tất cả mọi sự vật
mà không động tâm phiền não
gọi là trí tuệ.
Giác biết
tất cả mọi sự vật
mà không động tâm
phiền não
gọi là trí tuệ.
Người ta mắng, người ta nói nặng, người ta nói sốc ốc, mình biết không?
Biết mà không suy nghĩ, biết mà không động tâm, biết mà không tạo nghiệp, biết mà không phiền não, biết mà không hận thù, biết mà không dính mắc, thì cái biết đó mới gọi là trí. Còn mình biết kiểu nào? Hả? Mình giỏi biết lắm. Mình giỏi biết lắm. Mà giỏi biết của mình là giỏi gì? Giỏi phiền não. Con biết con đâu có chịu yên. Con biết con nặng giọt, con biết con suy nghĩ, con biết con tức tối, con biết con lợi gan, con biết con thù hận. Thì cái biết của mình làm sao?
Là cái biết đau khổ.
Thành ra hành giả tịnh độ muốn thành tựu một kiếp tu trong đời này thì quý vị phải thấu suốt vấn đề trí tuệ của đạo Phật. Trí tuệ của đạo Phật là tịnh trí. Trí tuệ của đạo Phật là giác biết không có động tâm, không có phản ứng, không có nặng nề, không có mệt mỏi. Cái đó là sự nghiệp của người tu. Sự nghiệp của người tu là trí tuệ. Nên quý vị bước vào giảng đường, người ta ghi bốn chữ: duy tuệ thị nghiệp. Duy tuệ thị nghiệp là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Sự nghiệp của mình là cái gì? Là trí tuệ. Có trí tuệ là có công đức, có trí tuệ là không phiền não. Có phiền não là ngờ u.
Như vậy mỗi lần mình có phiền não thì chắp tay lại đọc ngờ u. Con ngu nên con mớ khờ ô khô hỏi. Con có trí tuệ, con khôn, con có khổ đâu. Như vậy thưa quý vị, ai làm mình khổ? Mình kém trí tuệ nên mình ngờ u. Từ ngờ u ngu mà khờ ô khô hỏi. Khổ rõ không? Vì vậy muốn không khổ thì làm gì? Muốn không khổ đừng có nói rằng tôi hỏng ghẹo anh thì anh đừng đụng tới tôi à nha. Không có cái đó được. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng con điên, ở đâu cũng có người dày người khác. Con chim bay trên trời nó có ghẹo ai không? Mà nó cũng bị bắt. Con cá lặn dưới sông nó có ghẹo ai không? Mà nó cũng bị bắt. Mình không ghẹo người ta, nhưng mà người ta muốn ghẹo mình thì sao? Thì là chuyện của người ta. Người có trí tuệ sống giữa cuộc đời này, Bồ Tát có trí tuệ sống cuộc đời này, chư Phật có trí tuệ sống giữa cuộc đời này, nên chư Phật không có khổ. Còn mình cái gì cũng giỏi lắm mà cái gì cũng gì cũng khổ lắm, đáng thương không? Thành ra chúng ta không muốn không phiền não giữa cuộc đời này, khéo nhất chúng ta hãy ráng tu thôi. Tăng trưởng đạo lực lòng con thanh tịnh, tăng trưởng đạo lực niệm Phật A Di Đà lòng con thanh tịnh. Lòng con trong trắng thanh tịnh rồi, lòng con rỗng rang nhẹ nhàng rồi, trí tuệ sẽ bừng sáng. Con giác biết tất cả mọi cuộc đời, con không phản ứng gì hết, con chỉ biết A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó mắng tôi A Di Đà Phật, nó ghét tôi A Di Đà Phật, nói xấu tôi A Di Đà Phật, cái gì cũng A Di Đà Phật. Có trí tuệ không? Đằng này miệng thì niệm Phật A Di Đà mà tâm buồn, tâm tức, tâm giận, tâm hờn, mắt chằm chằm, trí tuệ kỳ giải. Tu kiểu đó niệm Phật có kết quả đâu? Niệm Phật hai bữa quẩy gói về nhà, hỏi làm sao? Kỳ quá, tôi tu không được. Tại cái tâm phàm ta nặng, lòng cố chấp ta nhiều, tâm ba gai, tâm gút mắt ta nhiều, nghiệp của ta nó hành ta, nghiệp chướng của ta đó. Thưa quý vị, mỗi lần quý vị phiền não, mỗi lần quý vị không bình yên, cái đó có phải là nghiệp chướng của mình không? Vì nó là nghiệp chướng của mình, nó có hành mình đau khổ không? Nó sẽ làm ta không bình yên, không ngon hòa khi sống với cuộc đời này. Thành ra căn bản của người tu tịnh độ là trí tuệ. Trí tuệ thì không phiền não. Mà thưa quý vị, quý vị đến đây tu, quý vị tu cái pháp môn nào? Phải niệm Phật A Di Đà không?
Thành ra nếu chúng ta niệm Phật A-di-đà thì xin phản ứng với mọi người đời rằng bất cứ chuyện gì đi nữa, lòng con cũng niệm Phật A-di-đà. Anh thương tôi, A-di-đà Phật. Anh ghét tôi, A-di-đà Phật. Mọi tình huống gì đến với tôi lấy cái tâm trong sáng của tôi lấy cái tâm niệm Phật của tôi lấy cái lòng tôn kính Phật của tôi lấy cái niềm tin mãnh liệt đối với chư Phật của tôi trở về với tâm A-di-đà Phật. Vì A-di-đà Phật là trí tuệ và từ bi, có trí tuệ và từ bi ta có đôi co với cuộc đời nữa không? Có trí tuệ và từ bi mình còn phiền não nữa không? Thành ra hành giả niệm Phật A Di Đà là tôn kính Phật A Di Đà, mà Phật A Di Đà là biểu tượng của trí tuệ và từ bi. Thành ra khi quý vị niệm Phật nó thanh tịnh tâm hồn, khi quý vị niệm Phật nó nhất tâm bất loạn, dù cho sự nhất tâm bất loạn hay lý nhất tâm bất loạn, khi quý vị niệm Phật nó bất niệm tự niệm thì trí tuệ theo đó bừng sáng, vô lượng quang của Đức A Di Đà hiện hữu. Thưa quý vị, vô lượng quang của Phật A Di Đà là trí tuệ. Trí tuệ của Đức Phật A-di-đà trùm khắp trên ta, sáng soi như ngọn đèn, gọi là người có trí, rõ cõi gốc các pháp, gọi là người có huệ. Người có huệ bát nhã, chánh tà minh định rõ, hằng sống tâm an lạc với lý tưởng siêu nhân. Chúng ta minh định chánh tà thiện ác, chúng ta minh định giữa cái nếp sống của phàm tục trần lao, để rồi con rõ ràng như vậy, con không phiền não với cuộc đời như vậy nữa. Bây giờ an trú vào đâu? An trú vào tâm Phật A Di Đà, an trú vào trí tuệ và từ bi làm căn bản sống của đời tu mình, rồi từ đấy về sau con thành tâm niệm Phật A Di Đà liên tục như vậy, để rồi con thành tựu hai vấn đề: một, hiện đời an lạc; vấn đề hai, cuối đời giảng sanh. Phật tử có chịu không? Bây giờ về chùa tu thường xuyên phải cố gắng thành tựu cho thầy hai vấn đề: một, hiện đời an lạc; vấn đề hai, cái đó là căn bản của chúng ta. Trí tuệ thì không phiền não. Phiền là gì? Phiền là nóng bức, não là rối rắm. Tâm nóng bức rối rắm tức là tâm phiền não. Tồi túng, bận chật, rồi nó ức chế nội tâm. Cái tâm ta nó mệt quá, cái tâm ta nó nặng quá, cái tâm ta nó khó mà diễn tả được lắm. Thì cái tâm này là tâm phiền não của chúng ta. Phiền não có nhiều loại lắm, như là tham sân si mạn nghi tà kiến biên kiến, kiến thủ với căm thủ. Những danh từ này là danh từ Phật học, thầy chỉ dùng chung chung để cho đại chúng biết thôi. Nếu triển khai ra nó còn dài lắm. Thành ra hành giả tịnh độ chúng ta chỉ cần dùng danh từ chung là cố gắng tu đừng phiền não giữa ta với mọi người. Thưa quý vị, mình tu cho ai? Mình tu cho mình là tự lợi. rồi mình đem bình an cho người là lỡ tha. Thật ra muốn tu cho mình thì căn bản làm sao là sống đừng phiền não cho ai? Cho mình. Thành ra đi về chùa có tổ chức của chùa, căn bản của đại chúng là giữ tâm như giữ của báo, bằng cách đừng làm cho tâm mình phiền não. Nếu lỡ có phiền não thì làm gì? Rũ bỏ phiền não. Tại vì thưa quý vị, từ tâm nào sanh phiền não? Từ tâm phàm sanh phiền não. Từ cái tâm phàm nó sanh ra mê muội, từ cái mê muội nó sanh ra dính mắc cố chấp, từ cái dính mắc cố chấp bắt đầu nó vướng kẹt trần lao, từ cái vướng kẹt trần lao con mắt ta nó bị đuôi rồi, nó không có sáng nữa, thành ra sanh cái phiền não. Dùng danh từ khác gọi là: anh chị ơi, đèn lòng anh chị tắt queo rồi. Người sống trong đêm đen, thường xa hầm sụp phố, thường trị lạc đam mê, thường đau buồn không tả. Nếu chúng ta không có duyên đi chùa, chúng ta không có duyên gặp Phật, không có duyên thấm nhừng chân lý Phật Đà, thì con sống trong đêm đen. Vì sống trong đêm đen, tâm phàm con mạnh, lòng cố chấp con nhiều, thì cỡ nào đi nữa con cũng phải rơi vô phiền não. Nếu ở nhà quý vị không chịu tu mà không thấm cái chân lý Phật Đà, có giàu sang danh vọng cỡ nào đi nữa cũng không hết phiền não đâu. Phiền não là chất liệu làm đau khổ con người, mà gốc của phiền não là tà kiến, gốc của phiền não là thiếu tuệ giác trong sự sống của mình. Thành ra con đi chùa, con học đạo, con nghe kinh, con tu tập để mà con làm cái tuệ giác bừng sáng trong lòng mình. Có một câu chuyện, một anh mù đến thăm người bạn. Bạn bè lâu mới gặp, hàn huyên tâm sự tới tối. Người mù từ giả bạn ra về, bạn nói: khoan anh à, để tôi thắp cho anh ngọn đèn, anh cầm đi an tâm hơn. Người mù nói: tôi mù có thấy đường gì đâu mà cần đèn. Anh bạn mới nói: mặc dù anh không thấy người ta mà có đèn để người ta thấy anh, người ta không tông anh. Người mù nghe có lý, mới cầm cái đèn đi lên trên đoạn đường. Đi trên đoạn đường rồi thì tới một đoạn nào đó gặp một người khác đi tông vào ngay thẳng mình. Người mù mới nói: tôi cầm đèn sáng trưng như vậy mà tại sao anh không thấy tôi mà anh tâm tôi? Anh bạn kia mới nói: anh bạn ơi, đèn của anh tắt queo rồi. Hôm nay ta đi chùa, ta được nghe pháp, ta được hiểu đạo, đèn chúng ta có sáng được chút nào chưa? về nhà tắt queo. Mà cứ về nhà tắt queo rồi thì tâm gì nó sanh ra? Tâm phiền não nó sanh ra. Buồn con, buồn cháu, không buồn thô cũng buồn vi tế, không lộ ra bên ngoài cũng giấu kín bên trong, tự làm khổ lấy mình, rõ không? Thành ra đừng có ý ý nha, có chừng là gì? Đừng có ý ý là hôm nay dự lễ qua đăng Phật A Di Đà, các thầy màu đèn cho con rồi, con sáng được rồi. À, mà không ngờ chị ơi, đèn chị tắt queo rồi. Chỗ đó. Thành ra mỗi ngày chúng ta phải làm gì? Kiểm tra đèn chúng ta có cháy không? Kiểm tra trí tuệ của chúng ta có thành tựu không? Nhìn lại, lòng con có chánh kiến không? Có chánh kiến, có chánh trí, có chánh trí, có chánh giác. Có chánh giác không đau khổ giữa cuộc đời này. Chư Phật, chư Bồ Tát trầm trong xã hội cuộc đời, gần gũi bao nhiêu thế gian cuộc đời mà chư Phật Bồ Tát không có đau khổ, vì chư Phật Bồ Tát có chánh trí. Còn chúng ta vào cuộc đời lúc này trong cuộc đời luôn, lúc này thì đau khổ không? Đau khổ lắm. Nên có một nàng tiên thật là diễm kiều, đẹp lắm, đi quang cái cầu khỉ rồi chợt chân té xuống vũng bùn. Té xuống vũng bùn rồi thì lúc lắc dùng dãy, lúc lắc dùng dãy, bùn không chân thì càng lúc lắc thì sao? Lúc tới đầu gối, lúc tới cổ, hết dùng dãy được rồi. Mai ra có người đi ngang thấy cái đầu quăng cái cọng dây kéo lên, nàng tiên đó bây giờ hôi dơ hay là đẹp? Mình có bị không? Thưa quý vị, mình là nàng tiên, tiên ông tiên bà, lọt vô trần lao là lọt vô dũng bùng lầy rồi. Mai ra có đạo tràng là cọng dây kéo ta lên, kéo ta lên khỏi cái dùng cái gì, cái dũng bùn lầy của cuộc đời xã hội rồi, thì bây giờ mình phải tắm chứ. Phải tắm, phải gọi dùng pháp Phật mà tắm gọi tâm trần, dùng câu niệm Phật mà gọi tâm trần, gọi làm sao cho cái lòi cái cốt tiên Phật của mình ra chứ. Cái gốc của mình là gốc tiên, gốc Phật, mà sảy chân lọt vào trần lao này là lọt vào dũng bùn. Bây giờ mình phải trở về nguồn cội chứ. Niệm Phật A Di Đà để tiêu rủi trần lao, niệm Phật Di Đà tiêu nghiệp chướng, niệm Phật Di Đà không phiền não, niệm Phật Di Đà tâm an vui, niệm Phật Di Đà trở về xứ Phật A Di Đà để gặp cha hiền bạn quý, trở về nguồn cội cực lạc yêu dấu để không còn đau khổ. Đại chúng rõ không? Là như vậy. Thành ra có trí tuệ thì không có phiền não, có từ bi thì không có hận thù, mà có từ bi thì không có thù địch. Đời này hận rửa hận muôn thuở, không sạch hận tình thương tiêu rủi hận thù,
là chân lý, là lĩnh lực ngàn thu. Tại sao nói từ bi không không thù địch? Con có tâm từ bi nên con bao dung, con có tâm từ bi nên con tâm hỷ xả, con có tâm từ bi nên con không ghét ai, con có tâm từ bi nên con không hận thù ai. Cứ như vậy mà có tâm từ bi thì thêm bạn bớt thù. Có nghĩa rằng khi ta trôi lăn giữa cuộc đời này, ta sanh thân rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, sanh thân cũng phải tắm tuồng. Mỗi lần sanh ra ta thù hận biết bao nhiêu người, ta ân oán quan gia trái chủ biết bao nhiêu người. Bây giờ chúng ta dùng cái tâm phàm để chúng ta đối diện với quan gia mãi mãi như vậy thì không bao giờ hết quan gia. Mà chúng ta muốn giải quyết quan gia trái chủ như vậy chỉ có tâm từ bi mà thôi. Tâm từ bi của tôi là tôi sẽ bình đẳng với mọi người. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, từ là rộng lượng, cao thượng, bao dung, hỷ xả, thanh thản, nhẹ nhàng, không dính mắc, không cố chấp, không tị hiềm, không nhỏ nhoi cùng ai nữa. Ai nói được thì tôi nghe, ai nói không được thì A-di-đà-phật, lúc nào cũng A-di-đà-phật hết, để rèn luyện thành tựu cái tâm từ bi. Có cái tâm từ bi tôi không buồn ai, có cái tâm từ bi tôi không giận ai, có cái tâm từ bi tôi không thù ai, có cái tâm từ bi tôi không nhỏ nhoi với ai nữa hết á, thì sống như vậy an lạc nhẹ nhàng không? Đại chúng rõ không? Mình phải kiến tạo cho mình lối sống như vậy đó. Còn nếu không, mình sống bằng tâm phàm, mà càng sống bằng tâm phàm thì như cô gái lọt xuống vũng bùn, càng ngày nghiệp càng nặng, lúng lầy càng nhiều, đau khổ càng nhiều. Hôm nay con nguyện làm con của Phật, hôm nay có nguyện sống hiện đời nhẹ nhàng, cuối đời giảng sanh, thì chất liệu không thể thiếu của đời ta là trí tuệ và từ bi. Con xin nguyện sống không phiền não với ai nữa hết. Ai nói được con nghe, ai nói nghe không được thì thôi, mô Phật rút lui, nhẹ nhàng thanh thản thoải mái cuộc đời. Đời có thù tôi mà tôi không được thù hận cuộc đời, đời có ghét tôi, mọi người có quyền ghét tôi mà tôi không được quyền ghét người. Tại sao người ghét tôi? Vì tôi là quan gia trái chủ, có cái liên đới trong nhiều kiếp nhiều đời với người nên người ghét tôi. Hiểu được như vậy thì bây giờ tôi xin phát nguyện sống, sống kiểu nào? Tình thương xóa bỏ hận thù, tình thương xóa bỏ hận thù, tình thương xóa bỏ hận thù. Đọc lại đi, tình thương xóa bỏ hận thù, bao dung xóa bỏ buồn phiền, bao dung xóa bỏ cố chấp, tình thương sẽ bỏ hận thù, tình thương sẽ bỏ hận thù, tình thương sẽ bỏ hận thù. Vấn đề đó quan trọng lắm. Quý vị chung nhau một mái chùa như vậy nè, quý vị phải nhìn nhau bằng tâm bao dung, bằng tâm từ bi, bằng tâm hỷ xả, bằng tâm rộng lượng, bằng tâm vô ngã vị tha giữa ta với mọi người, thì quý vị mới nhẹ nhàng an lạc mà ham tu được. còn đi còn không kéo bằng tâm phàm á, cái người đó tôi không ưa, cái người đó tôi không ưa, người đó tôi không ưa, người đó tôi không ưa. Mà cuối cùng do cái người đó tôi không ưa mà cuối cùng tôi trở thành con người kỳ khôi khó thương. Thì như vậy là ngậm máu phóng người, miệng mình dơ trước, nghĩ xấu về người, tâm không tốt về người là mình thành người xấu rồi. Mình thiếu tâm từ bi rồi. Mình quá nhỏ hẹp với chính mình rồi. Làm sao mình an lạc được đây? Làm sao tâm nguyện của mình mãn nguyện cuối đời mà giảng sanh được đấy? Thành ra thưa quý vị, bây giờ quý vị phải sống, sống bằng chất liệu rằng người, người có thể ghét tôi, còn tôi thì sao? Tôi không được ghét người. Người ghét tôi là tại nghiệp của tôi. Người không thương tôi là tại nghiệp của tôi. Người nói xấu tôi là tại nghiệp của tôi. Thành ra thấm nhuần cái chân lý Phật Đà rồi thì bây giờ hãy sống bằng trí tuệ từ bi của đạo Phật, là người đời có phiền não tôi nguyện sống không phiền não, người đời có ghét tôi nguyện sống không ghét người, người đời có kỳ khôi với tôi không được quyền kỳ khôi với người, người đời có gút mắt ba gai với tôi nguyện rộng lượng bao dung với người, cố gắng sống vấn đề này được không? Đừng có tư tưởng rằng tôi không ghẹo ai thì đừng mong ai ghẹo tôi nữa nha. Người có được quyền ghẹo tôi, người có được quyền ghét tôi, người có được quyền khó khăn với tôi vì người chưa tu. Còn tôi không được quyền ghét người, tôi không được quyền buồn người vì tôi có đi chùa và có tu, đúng không? Như vậy từ bi thì không thù địch, tức là không có kẻ thù mà cũng không có địch thủ nữa. Có nghĩa là địch thủ nó vẫn có, mà đụng cái tâm từ bi của chúng ta thì nó làm sao? Nó sông ráo. Có nghĩa rằng làm sao cái tâm của con nó trơn láng, nó thanh thản, nó hồn nhiên, nó nhẹ nhàng, nó không phải là tâm mà đối kháng địch thủ với ai nữa. Lòng của chúng ta phải tu như vậy, phải rộng lượng. Từ là rộng lượng cao thượng, bao la mênh mông bát ngát. Từ là bình đẳng tâm giữa ta với mọi người, không còn phân biệt thấp cao hơn kém. Lòng từ nó rộng lượng trang chứa như vậy, gọi là lòng từ là cái tình thương bình đẳng giữa ta với mọi người. Để rồi từ đây về sau, con muốn an lạc hiện đời cho con ngay trong đời này, con xin sống bao dung với mọi người, bao dung, nhẹ nhàng, nhắc nhở, xây dựng, để người sống vừa lòng ta, để người sống có đạo đức, để người và ta có một đời sống ôn hòa bình an. Đây là căn bản sống của người tu chúng ta.
Từ đó hành giả tu tịnh độ hãy lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Nghĩa là sao? Trên đời này có nhiều dạng sự nghiệp lắm. Sự nghiệp làm giàu về của cải vật chất, sự nghiệp làm giàu về trắc sám tâm hồn, sự nghiệp làm giàu về trí tuệ rộng rang, thanh thản, nhẹ nhàng, vô ngã vị tha trong cuộc sống của mình.
Thưa quý vị, hồi nhỏ độ 20 tuổi tới 40-50 tuổi, ta đã bon chen giữa cuộc đời, ta đã làm lụng cần cù vất vả chịu khó giữa cuộc đời, cũng vì đồng tiền, cũng vì sự nghiệp của cải vật chất. Nhưng thưa quý vị, bao nhiêu năm cực khổ rồi, trong tay quý vị có nắm được cái gì không? Khi đến thì tay không, khi đi tay buông thả. Chết đi có đem theo được gì mà ta lại cực khổ mà vướng mắc như vậy? Thành ra sự nghiệp tiền bạc vật chất của cải thế gian nó giúp cho chúng ta tạm sống mà thôi.
Tiền bạc của cải thế gian là chất liệu làm đẹp cái hạnh phúc cho ta. Nó giống như là ta có cái thân này, ta mang chiếc áo đẹp, rồi ta đeo cái đồng hồ đẹp, đó là trang sức làm đẹp sự sống của ta mà thôi. Tiền bạc, danh vọng, của cải, đồ vật là nữ trang làm đẹp cái sự sống hạnh phúc cho ta mà thôi, chứ cái đó không phải là chất liệu căn bản của hạnh phúc. Chất liệu căn bản của hạnh phúc đó là tâm giác ngộ của con người, tâm không phiền não của con người, tâm trí tuệ và từ bi của con người. Vì vậy tâm trí tuệ và từ bi của con người là chất liệu hạnh phúc mang đến tuyệt đối trong đời sống của con người. Vĩnh hằng không có sự đau khổ trong cuộc sống của con người. Đại chúng có nhận định vấn đề này rõ ràng không?
Là như vậy. Thành ra của cải, đồ vật, ta hãy giác ngộ nó là phương tiện sống mà thôi. Tuổi già rồi, lớn rồi, chuẩn bị về quê rồi, thì bây giờ quý vị phải đổi nghề giùm thầy.
Ngày xưa cực khổ tảo tần để lo làm giàu tiền của, bây giờ phải thức khuya dậy sớm mà lau sạch cái tâm, mà tịnh hóa cái thân tâm, mà bình yên cái sự sống để tuệ giác bừng sáng mà hiện đời chúng con được an lạc và ngày cuối đời nhẹ nhàng giảng sanh. Thành ra độ tuổi chúng ta trên 50 thì khéo là ta đổi nghề lại. Đổi nghề nghĩa là sao? Ngày xưa nhắm vào của cải, bây giờ nhắm vào trí tuệ giác ngộ. Mà trí tuệ giác ngộ đâu có gì khó. Trí tuệ giác ngộ là gì? Là dọn mình thanh tịnh tâm hồn. Buông đi, buông bớt đi, buông bớt cho lòng mình trong sáng nhẹ nhàng, và hằng ngày 1000 câu A Di Đà Phật, 3000 câu A Di Đà Phật, 5000 câu A Di Đà Phật, cùng với cái tâm trí tuệ từ bi và bao dung của quý vị nữa, có thành tựu đời tu chúng ta không? Pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng, pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu, pháp môn niệm Phật là có thể giúp một đời tu thành tựu. Vì vậy cho thầy khuyên quý vị là dành cái đời sống dư thừa còn lại trong cái đoạn đường cuối cùng của mình mà lo làm gì? Lo tu để thành tựu trí tuệ sự nghiệp từ bi lẽ sống. Còn nếu không quý vị cứ là gì? Nếu không trở thành cô gái lọt xuống dũng bùn tiếp tục. Dùng danh từ hay hơn nữa là bụi đời. Bụi đời là gì? Bụi là hạt bụi, đời là trần gian, trần lao. Con bước vào trần lao, con dính bụi, con bước vào trần lao, con dính bụi, con dính bụi nhiều lắm. Con buồn, con phiền, con trách, con cố chấp, con bảo thủ, con dính mắt tùm lum hết thành con bụi đời. Do con bụi đời nên con khổ quá đi. Quý vị có hiểu được chữ bụi đời chưa? Bụi đời đó không phải lang thang như con nít bụi đời đâu, mà bụi đời này là gì? Lòng ngờ u ngu của mình mà đầy cố chấp. Mà đầy cố chấp là dính bụi đời, mà dính bụi đời là bụi đời. Là bụi đời thì nặng nề mệt mỏi than trời trách đất khổ quá đi. Có bị không? Đáng thương không? Là vậy đó. Là vậy đó. Thành ra cho thầy khuyên với một điều là dọn mình gọn gàng lo tu giùm thầy đi. Chịu tu đi, ai không nuôi về đây chùa Pháp Thường nuôi. Không có cực gì hết, đói thì có cơm ăn, đói ăn mệt ngủ khỏe tu bệnh có thuốc uống vậy thôi. Nằm xuống có người trợ niệm đưa về Tây Phương, còn mai mốt về nhà riết đưa đi Tây Ninh. Tại về nhà lọt vào buổi đời rồi. Lọt vào buổi đời thì đâu có thanh tịnh bình an nữa được nữa đâu mà không mà đòi về Tây Phương. Không Tây Phương thì đi Tây Ninh. Là như vậy thì cho thầy khuyên yêu cầu quý vị chịu tu thì khỏi phải cực khổ cày sâu cuốc bẫm như người đời nữa, mà là mỗi ngày niệm Phật Di Đà 8 tiếng, mỗi ngày tự khoát nguyện trí tuệ sự nghiệp từ bi lễ sống, trí tuệ sự nghiệp từ bi lễ sống, và niệm Phật Di Đà mãi mãi tới ngày lâm chung thôi. Ai đua chen ai gì gì đó, dạ con không biết gì nữa hết đó. Bây giờ con chỉ biết tôn kính Phật, niệm Phật, lại Phật, hiện đời an lạc, cuối đời giảng sanh, chịu không? Thành ra Cái tâm từ bi quan trọng lắm. Nếu quý vị không có tâm từ bi, quý vị buồn, phiền, trách, hờn mọi người trí. Để ý coi nếu chúng ta thường buồn người này, trách người kia, giận người nọ, là do ta thiếu cái tâm từ bi. Thiếu cái tâm từ bi nên thiếu cái tâm bao dung, nên thiếu cái tâm rộng lượng, nên thiếu cái tâm hỷ xả, nên thiếu cái tâm thông cảm cho mọi người. Vì không thông cảm cho mọi người nên tâm con dính mắc. Con đã dính mắc rồi, con không có thông suốt được tâm mình. Thành ra khi mà quý vị niệm Phật thì quý vị phải trang bị thêm một chất liệu căn bản, đó là lòng từ bi để chung sống giữa ta với mọi người, làm cho tâm con nó nhẹ nhàng, làm cho tâm con nó thảnh thơi, làm cho tâm con nó an lạc, làm cho cái tâm con nó dễ thương. Người mà sống dễ thương là người đó có tâm từ bi. Lúc nào họ cũng bao dung rộng lượng với mọi người hết á. Lúc nào họ cũng cỡ mở ôn hòa và dễ chịu với mọi người hết á. Thành ra quý vị muốn tu cho thành đạt, muốn tâm cho quý vị là gì? Bớt ba gai, bớt gút mắt, bớt lộn xộn thì phải tu cái tâm gì biết chưa? Là phải tu cái nghe cái tâm từ bi. Chúng ta không khéo thiếu cái tâm từ bi. Vì thiếu cái tâm từ bi nên ta làm khổ ta đó. Lòng cố chấp có từ bi không? Lòng buồn phiền có từ bi không? Mà mình có buồn phiền không? Vậy sao? Thành ra cố lên. Vỗ tay vô. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Phải cố lên chứ. Phải cố lên để từ đây tới ngày cuối đời con phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp, từ bi làm lẽ sống. Có trí tuệ thì không phiền não, có từ bi thì lòng con không hận thù. Có từ bi, con dùng cái tâm từ bi này mà con giải quyết quan gia trái chủ nhiều đời của con. Tôi có quan nghiệp với anh nên anh ghét tôi. Tôi làm khổ anh nhiều đời trước, đến đời này anh làm khổ tôi. Ai làm khổ mình phản ứng bằng tâm từ bi. Ai ghét mình phản ứng bằng tâm từ bi. Ai xấu xa đau khổ với mình chừng nào mình phản ứng bằng tâm từ bi. Để rồi con có từ bi thì con không có hận thù. Con có từ bi thì con giảm bớt đối thủ. Đời này hận rửa hận không thể rửa sạch hận. Từ bi rửa sạch hận là đỉnh lực ngàn thu. Thành ra cái tâm từ bi là chất liệu cần thiết quý báu nhất trong đời sống của ta. Vì vậy cha lành vốn thiệt Di Đà, mình là con Di Đà. Vậy con Di Đà phải giống ai? Không lẽ Đức Di Đà từ bi bao dung, còn mình không có từ bi hay sao? Mình là con Di Đà, xin nguyện bỏ cái tâm bỏng sản, xin bỏ nguyện bỏ cái tâm keo kiệt, xin nguyện bỏ cái tâm trách thần, xin nguyện bỏ cái tâm buồn phiền, xin nguyện bỏ cái tâm bà tám.
Bớt. Để làm gì quý vị biết không? Để con giống cha nhà có phúc. Cha lành giống Thiệt Di Đà, câu này quý vị đọc nhiều không? Vậy mà có giống cha không? Bây giờ phải tập tu giống cha chứ. Di Đà là biểu hiện cho trí tuệ từ bi. Di Đà là hạnh sống của trí tuệ và từ bi. Nên thật sự mà nói, Di Đà là trí tuệ và từ bi. Vì vậy hôm nay con muốn thông tâm con cùng Di Đà. Con biết rằng tâm Di Đà là trí tuệ từ bi, thì tâm của con bây giờ cũng phải tăng trưởng đạo lực tu tập để thành tựu trí tuệ sự nghiệp từ bi lẽ sống, để thông cái tâm con cùng tâm ai? Thông cái tâm của con cùng tâm Di Đà, gọi là con giống cha. Con thấy cha con mến, con thấy cha con kính, vì cha dễ thương quá. Bây giờ con tập noi gương cha, bằng từ đây về sau xin thực hiện trí tuệ và từ bi. Trí tuệ là nguyện đừng phiền não với ai hết. Thưa quý vị, mình còn phiền não không? Còn.
Nhiều.
Nhưng thưa quý vị, mình có thuốc uống trị phiền não chưa? Tại sao bệnh mà không chịu uống thuốc? Mỗi lần buồn ai đó, A-di-đà-phật, 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 hết buồn. Nên mỗi lần con buồn ai đó, con ngồi yên trên ghế, bắt đầu con hát A-di-đà-phật, 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 phải rè. Phật tương mình cho mình thuốc mà mình không chịu uống. Mỗi lần bệnh mà không chịu uống thuốc thì sao á? Cứ tối ngày cứ cãi, cứ buồn, cứ tức, cứ lợi gan. Như vậy thì khờ quá vậy. Thuốc sẵn đó. Thuốc này có trong tâm mình chưa? Trong sự sống mình có thuốc đó chưa? Tại sao không chịu uống? Biết thuốc chưa? Thưa quý vị, thầy vẫn còn phiền não, quý vị vẫn còn phiền não, ai trong đời này cũng còn phiền não, nhưng có thuốc trị nên đỡ bị phiền não nó hành. Biết chưa? Có phiền não có thuốc trị nên đỡ bị phiền não đó, nó hành đáng thương lắm. Thành ra khi phiền não nó sanh khởi, khi tất cả những sự cố trong cuộc đời sanh khởi thì mất thuốc uống liền. Ngồi trên ghế, đứng trên đường, nhắm mắt lại, A Di Đà Phật, 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 khỏe luôn. Hôm nay thì chỉ thuốc chưa, không có được quên nha.
quên là đáng thương lắm. Đó là như vậy. Và nếu quý vị chịu tu liên tục như vậy, tỉnh thức liên tục như vậy, thì dù cho ta có nghiệp chướng, dù cho ta có phiền não nữa, tôi không sợ. Không sợ phiền não, không sợ vọng tưởng, chỉ sợ tôi quên. Thành ra tôi biết tôi có bệnh, tôi có bệnh nên lúc nào tôi cũng chuẩn bị thuốc hết, và lúc nào tôi cũng có cái lò luyện thuốc hết. Chùa Pháp Thường là cái lò luyện thuốc đó. Để rồi tôi vô cái lò luyện thuốc đó, tôi bắt đầu luyện thuốc tinh tuế hơn. Để nếu phiền não ma chướng có tinh tuế, thì tôi luyện thuốc tinh tuế, tôi uống vô cái ụp luôn, hết bệnh luôn. Và hết bệnh như vậy thì chính quý vị sẽ thực hiện hướng sống hiện đời được an lạc, cuối đời được vãng sanh theo Phật rõ. Bây giờ quý vị có chịu làm con Phật A Di Đà không?
Chịu.
Nếu làm con Phật A Di Đà chịu giống cha không?
Chịu.
Nếu chịu giống cha lo tu đi. Phải có trách nhiệm trong việc tu của mình. Để rồi từ cái trách nhiệm tu đó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu nhiều. Và trong pháp Phật thất này thì có một cái pháp thoại tọa đàm. Trong cái tọa đàm, Phật tử có những thắc mắc về Phật pháp thì Phật tử cứ viết giấy gửi lên. Rồi thầy và một thầy hôm nay thì có giao lưu quen biết cùng Phật tử Đạo Tiến. Quý vị có biết Đạo Tiến không? Thì ngày tọa đàm đó Đạo Tiến sẽ đến với chúng ta. Để rồi là Đạo Tiến cùng với thầy sẽ cùng giải trình những thắc mắc của quý vị. Và Đạo Tiến sẽ nói về một phần kinh nghiệm tu tập của Đạo Tiến về tịnh độ cho quý vị. Để rồi chúng ta ăn cơm có canh, tu hành có bạn, nương tựa nhau để thành tựu cái trí tuệ sự nghiệp từ bi lẽ sống, mà tạo sự sống tốt đẹp cho ta trong đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ. Kính gửi chư Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập Phá Tu Phật Thất, đến nay đã được 27 phá. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự Phá Tu Phật Thất ngày càng đông, bọn tụi chúng tôi đặt phương hướng xây dựng khu tịnh viện chuyên tu niệm Phật chùa Pháp Thường, để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Trong việc xây dựng cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm hỗ trợ phần tịnh tài tịnh vật để công trình xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Quyển Văn Quỳnh, điện thoại 0-125-888-3881 hoặc gửi vào tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Chủ tài khoản tên Nguyễn Văn Quỳnh, số tài khoản 590 820 5147 389. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp thường ngày 28 tháng 8 năm 2013, trụ trì tỳ kheo Thích Thiện Pháp.